cần nói tiếp.
Đối ngoại từ bi vĩ đại, trường hợp nào cũng biểu lộ tâm niệm ái mộ chúng sanh.
Mà thầy tưởng rằng thôi thế thì nó cưa chân mình không giận nó là được rồi. Thế làm sao lại chúng mình lại phải từ bi hỷ xả? Cái tự nhiên các con cứ tập thì sẽ thấy đây là một cái tự nhiên nó phát khởi như thế. Các con cứ quán bất tịnh mà các con nhận thấy nó. Khi mình quán bất tịnh không cần phải sâu xa hay là chấp chứng quả gì, ngay bây giờ đây các con cứ quán như chúng mình làm thông thường mà một khi quán mà có một chút đắc lực mình tỉnh ra. Ví dụ như có một người bạn hôm nay, như hôm qua thầy vừa nói, chúng ta quán bất tịnh là bao giờ cũng chọn một người thân, xong rồi chọn một cái người mình ghét. Đấy, rồi mình của mình quán cả hai. Như vậy rút cuộc lại mình thấy cái thân của cả hai người cùng rút cục lại tím bầm rồi, thì dù bây giờ ấy, dù là tài, dù giỏi, dù hay, dù tốt, dù những cái gì chăng nữa, nhưng mà rồi rút cục lại cái thân nó cũng thối nát, nó cũng hóa giỏi hóa bỏ rồi, cái đầu lâu nó long rụng, cái chân tay nó rơi rớt, rồi nó mùn tàn, rồi thành bột, rồi trả về cho đất. Khi mình quán bất tịnh như vậy, ví dụ như có cái người người ta gây một cái ác cảm lớn với mình, mà khi mình quán cái thân như thế, thấy người ta là một cái đống xương như vậy, nó sẽ long rụng. Đấy, cái miệng cong cớn đáo để muốn nói những cái lời để hành mình bao nhiêu, thì bây giờ mình thấy cái miệng nó hóa giỏi lúc nhúc những con giỏi, những cái xương miệng ấy, thương hàm mà nó sẽ long, nó sẽ mùn, rồi trả về cho đất. Thì lúc bây giờ cái tâm quán ấy tự nhiên nó không những nó tan đi mà nó đổi thành cái tâm thương xót. Cái này ai cũng, các con cứ, bởi vì các con không có ghét ai, không có oán ai bao giờ, cho nên các con không có thấy cái tâm từ bi nó khởi lên. Chứ càng mình càng ghét, mình càng giận, đến lúc quán mà mình tỉnh ra thì nó đổi ngay, cái oán nó biến thành xót thương. Cái này là một cái tự nhiên như vậy, cái tâm lý của chúng ta là như vậy. Thế cho nên cái vị mà đã có cái quán, đã có cái đắc lực, đã có cái giác tỉnh thì cái tâm tự nhiên mát mẻ, chẳng những mát mẻ mà sẵn sàng xót thương. Vì thế các vị mà tu cái quán bất tịnh này ở với ai cũng được và ở hoàn cảnh nào cũng được, việc này thầy cam đoan với các con. Thế cho nên thầy cứ tận tình khuyên tất cả chúng phải quán bất tịnh. Những em mà phiền ban chức sự hay là có một chút bực bội với chúng rồi bỏ chùa đi, đấy là bởi vì những em ấy không chịu quán bất tịnh. Thầy cam đoan hễ nếu các con chịu quán bất tịnh hàng ngày, cứ theo đúng cái giờ của mình chịu quán, cái bất tịnh là cửa mở cái bát nhã. Trước hết mình phải quán để thấy rõ cái sự thật của thế gian, mình có chán rồi mình mới trở về nhận lấy cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình. Mà nhất là thấy được cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của tất cả muôn loài nữa thì mình lại càng dễ quay về. Nhưng mà muốn quay về như thế mình phải buông bỏ những cái kia, mà muốn buông ấy thì không có gì hơn là chán nó. Biết rõ cái mặt thật của nó là hư vọng, là cái không có, thì mình chẳng phải bảo tự nhiên mình sẽ buông. Còn nếu mà chưa thấy nó hư vọng, chưa thấy nó cái đáng chán, thì dù có bảo buông vẫn chưa buông đâu. Trong cái buông nó vẫn có cái tiếc, mà rồi vẫn cứ đi đâm lao vào những cái hư vọng ấy. Chỉ khi nào mình thật tỉnh ra, mình biết nó là hư vọng, thì mình sẽ buông. Thế cho nên các con cứ nghe lời Thầy đi. Mỗi khi trong tâm thấy chán, thấy mỏi, chịu khó quay về cái pháp quán bất tịnh này. Cứ mỗi ngày theo kinh nghiệm của bản thân Thầy, hồi xưa Thầy nhỏ bằng các con, bây giờ Thầy già thì cái đầu Thầy nó giật, cho nên Thầy không tu các pháp quán được nữa. Nhưng mà nhờ cái lúc tuổi trẻ Thầy đã tận tình tập học những các pháp quán, cho nên bây giờ Thầy có một chút vốn liếng Thầy ăn xài, cho nên nó đỡ khổ. Chứ nếu hồi trẻ bằng các con mà không chịu học, không chịu tu, đến lúc già như Thầy rồi bệnh hoạn những các thứ này, nó cản trở, nó giật như thế này làm gì mà làm sao mà vượt. Nó vừa giật vừa khó chịu để vừa đau nữa, làm sao mà quá. Thế nhưng mà nhờ tí vốn liếng hồi xưa, thành ra bây giờ Thầy có một chút cái vốn cũ, cho nên bây giờ Thầy được bình an yên ổn. Hồi Thầy bằng các con, Thầy quán cứ mỗi một ngày mà Thầy thấy bỏ cái pháp này thì thấy cái tâm của mình nó có cái chỗ độc đậy. Cho nên không ngày nào Thầy dám bỏ cả, ngày nào Thầy cũng phải tập Thầy quán. Mà cái nguyên nhân Thầy quán cái này là lúc đầu cái hồi Thầy còn bé, cũng nghĩa là bằng các con, Thầy ở tại gia, Thầy còn đi làm, thì ngày hai buổi đi làm ở sở. Thế bởi vì đi làm thì nó ở sở thì cứ cái xe đạp chạy rong. Cô chỗ này đám trẻ con bồ côi ở cô nhi viện, nào viện dưỡng lão, nào những các nhà tù, nhà giam, phải có tí quà hoặc là an ủi, cũng biết một tí ở trong sách vở này mang ra đọc, mới lại in những các cái bản sách, những cái bài nó ngắn ngắn nó nhỏ để phát cho người ta đọc, cho người ta tỉnh ra, rồi đem vào nhà thương. Thầy là lung tung những cái, cho nên bận rộn suốt ngày, ngày chủ nhật lại càng đi suốt ngày nữa. Bé thì thế xong rồi, Thầy gặp sư cụ Tuệ Nhuận mới dạy thầy theo đạo Phật. Thì sư cụ mới cho thầy tụng Phật, theo đạo thì phải tụng kinh chứ. Thế thầy thưa rằng con bận lắm, chả có thời giờ nào, thì cho con cái bài kinh nào mà ngắn nhất đấy. Xin cụ cho con cái bài kinh nào ngắn nhất thì con thì cho con tụng hàng ngày. Thế cụ mới chọn cho cái bài các con cũng biết, Bát Đại Nhân Giác, tám điều giác ngộ của bậc đại nhân, có biết chứ kinh em? Đấy, cụ cho thầy cái bài đó. Thế thầy mới đọc, thầy đọc cái kinh đó thì thầy bảo tám điều dài quá, làm không nổi. Thì con thầy chỉ nhận cái điểm thứ nhất thôi, điều giác ngộ thứ nhất. Thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sanh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ, tâm thị ác nguyên, hình vi tội tàu, như thị quan sát, tiệm ly sanh tử. Thầy thuộc lòng từ bé, từ cái hồi ấy, cái ngày nào. Nhưng mà bận từ sáng đến tối rồi, mà lại còn trẻ, lại bận rộn nhiều, cho nó lại càng buồn ngủ nữa. Cho nên thầy chỉ có hai cái bữa cơm thôi, cái bữa cơm sáng với bữa cơm tối, bữa cơm chiều với bữa cái hồi ấy còn ăn ngày ba bữa cơ, sáng, trưa và chiều. thầy cái hồi ấy, thầy còn ăn ba bữa. Thế thì cứ cái bữa cơm ấy thì thầy ngồi thì suy ngẫm cái đệ nhất giác ngộ, tức là cái bài thầy vừa đọc đấy. Thầy cứ suy ngẫm từng câu một: thế gian vô thường, quốc độ nguy thủy, tứ đại khổ không, ngũ âm vô ngã, sanh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ. Thầy không tụng, nhưng thầy cứ ngồi thầy ngẫm nghĩ, thầy ngẫm nghĩ từng câu để cho nó thấm thía nhận rõ. Thế ta thành thói quen, thầy cứ sáng, trưa và chiều thì thầy trong cái giờ ăn đó, không còn tí thì giờ nào, chỉ có cái giờ ăn. Giờ ăn là thầy ngồi im, thầy ăn, thầy quán. Thế là vì vậy bây giờ đến lúc vào chùa đã, thầy học thêm kinh thầy mới biết, thì ra thầy chuyên quán tứ niệm xứ. Cái bài đó là tự cảm tứ niệm xứ, mà trong tứ niệm xứ thì có cái thân bất tịnh. Cho nên thầy chuyên quán cái tứ niệm xứ từ hồi thầy còn tại gia với bọn các con đấy, bằng tuổi các con. Mà không ngờ, mà cũng không biết, bởi vì cụ cho cái bài kinh đó, thay vì ngồi tụng thì thầy ngồi thì ngẫm nghĩ, thì ngẫm nghĩ suy ngẫm tức là quán đấy. Thế là thành hóa ra thầy vẫn quán cái tứ niệm xứ từ hồi cho đến về sau. Dần dần thầy vào chùa thầy học thì thầy mới biết, thì thầy quán thêm, rộng thêm ra, học thêm mới có chuyên về cái tứ niệm xứ. Chuyên về cái tứ niệm xứ như thế là thầy quán cái thân bất tịnh từ cái hồi như thầy vừa nói. Mãi đến về sau rồi thầy mới không ăn chiều. Mà thầy không ăn chiều nó cũng do lý do. Hồi xưa thầy buổi sáng trước khi đi làm thì ở nhà cứ mua, cứ cho một ly sữa với một cái bánh mì. Thế cái hôm ấy cái thằng bé nó bán bánh mì, nó gói cái giấy, nó gói cái giấy với cái bánh đó. Thì thế nào lại hóa ra là cái tờ giấy luật sa di của bọn mình trong cái giảng về cái giới không ăn chiều, cái tờ giấy nó gói cái bánh mì, cho nên cái thằng bé bán bánh mì là giới sư của thầy đó. nó trao cho thầy. Thế là thầy những cái thói tiềm mẩn, thầy vừa ăn thầy vừa dở cái tờ giấy đó, thầy xem thì nói là nhà chùa mới giảng về cái giới không ăn chiều. Thế là ngay từ cái hôm ấy là thầy thôi, thầy không ăn chiều nữa. Cả nhà cứ bảo thế thì mất sức khỏe, nếu thế này thế kia, nhưng mà thầy cứ giữ cho bằng được. Bởi vì thầy nghe giảng ở trong cái tờ báo, cái tờ giấy đó. Thì bây giờ thầy mới biết thì ra luật của sa di như thế. Cái hồi ấy thì thầy không biết, nhưng mà thầy đọc cái tờ báo thấy giải nghĩa về cái giới ăn chiều, tức là cái bài luật sa di của bọn chúng mình đấy. Cho nên không cứ là phải lập bàn giới. Đấy, cái thằng bé con ấy nó là giới sư của thầy, nó cho thầy cái tờ giấy thầy đọc, thầy giữ cái giới ấy từ đấy cho đến bây giờ không ăn chiều. Vì giữ từ hồi nhỏ như vậy cho nên vào chùa cũng, trong chùa cũng có nơi ăn chiều, mà thầy, bởi vì thầy giữ vững của thầy cái lúc đầu, cho nên đến lúc về sau được thọ giới sa di, được học luật thì biết đúng đây là luật của Phật thật. Thế là thành ra thầy giữ được cái giới. Có tu có quán thì thân thầy có kinh nghiệm, thầy thấy rõ ràng khi mà mình quán những cái này, cái tâm nó bình an yên ổn, tự nhiên mình ở với người nào cũng được, mà hoàn cảnh nào cũng được, mình vẫn vui vẻ. Bây giờ cho nên thầy mới phải khuyên trong chúng phải quán cái bất tịnh, phải vâng lời Phật. Để làm gì? Để mình có một cái sự bình an ở trong tâm của mình. Đã. Mình sống vững vàng thì gặp cảnh ngộ nào ở trong chùa, hoàn cảnh nào rắc rối đến đâu, mình cũng bình an thanh thản được. Đấy. Cho nên Đức Phật nói ở trong trong kinh A Hàm là chúng ta phải có một cái hòn đảo, tự lập một cái hòn đảo là cái chỗ đứng vững của mình, thì không có một cái thủy triều nào, một làn sóng nào, một dông ba bão táp nào mà họ nhận chìm được mình. Chúng ta phải có một cái năng lực vững vàng như vậy thì cái sự tu của chúng ta mới yên. Chứ nếu mà để cho những cái cảnh ở bên ngoài nó khuynh đảo thì mình không gặp cảnh nào này, mình cũng gặp cảnh khác. Đang sống ở trong cái cõi chúng mình gọi là cõi ta bà, thì chúng mình bây giờ tuy ở trong chùa nhưng mà đâu có phải ai cũng là Phật Bồ Tát. Chúng ta còn đang tập, đang tu, cho nên mỗi người có những các cái hoặc chướng từ vô thủy, chúng ta sẽ gặp đủ các thứ. Mà thứ nhất là càng vị nào càng tu mạnh ấy, thì dù không có nghiệp báo chứ thiên long bát bộ cũng xếp cảnh cho để mà tu. Bởi vì như học trò đi học ở nhà trường đó, hễ mà mình làm được bài toán này, có phải mình làm xong là thôi không, hay là ông giáo lại cho bài toán khác à? Mà mình càng làm giỏi bao nhiêu thì ông lại càng cho bài khó bấy nhiêu. Thì cái sự tu của chúng mình nó cũng vậy.